ai cũng có tâm Phật. Sư bảo đại chúng, điều duy nhất tôi nói với tất cả mọi người, đó là tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu. Tất cả quý vị bẩm sinh đều có tâm ấy mà không tự biết, nên tôi chỉ cho quý vị và cố làm cho quý vị hiểu ra. Ai cũng có tâm Phật. Điều đó nghĩa là gì? Tất cả quý vị từ xa đến đây với ý định rõ rệt là để nghe những gì tôi nói, nên quý vị đương nhiên phải lắng tai nghe giảng. Thế nhưng trong khi nghe giảng mà có tiếng chó sủa bên ngoài, quý vị cũng nhận ra được đó là chó sủa, quạ kêu nhận ra là quạ kêu, tiếng người lớn nhận ra là tiếng người lớn, tiếng trẻ con nhận ra là tiếng trẻ con. Khi từ nhà đến đây nghe Pháp, quý vị không định trước rằng, nếu trong khi nghe giảng, bên ngoài có chó sủa chim kêu, có tiếng người lớn, tiếng trẻ con, thì mình phải cố lắng tai nghe. Thế mà lúc tụ họp tại đây, quý vị vẫn nhận ra được tiếng ồn của chó, quạ bên ngoài, tiếng nói của người lớn và trẻ con. Mắt quý vị vẫn có thể phân biệt màu sắc, mũi vẫn phân biệt được các mùi thơm thối. Quý vị không tính trước sẽ gặp những tiếng gì, màu gì, mùi gì. Sự kiện quý vị nhận ra được những gì mình không chờ đợi để thấy nghe, chứng tỏ quý vị đang thấy nghe với tâm Phật bất sinh. Tôi xin nói cho mọi người nghe mọi người đã có tâm Phật như thế nào. Hồi còn trẻ, tôi dấn mình vào việc chứng ngộ cho được tâm Phật. Tôi đi khắp nơi, thực hành đủ các pháp tu, tìm những bậc thầy để tham vấn, nhưng không vị nào có thể nói cho tôi nghe cái điều tôi cần biết. Kết quả là tôi không có được hiểu biết rõ ràng, phải phấn đấu đủ cách như tọa thiền, rút vào núi sâu, hành thân hoại thể mà vẫn mù tịch về vấn đề tâm Phật. Cuối cùng, năm 26 tuổi, tôi hoát nhiên đốn ngộ, và từ bấy đến nay, tôi luôn nói cho mọi người biết rằng tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu để họ có thể hiểu. Tôi chắc ít ai có thể nói cho các bạn chi tiết như thế. Như tôi đã kể với các bạn, sau nhiều năm tu tập, cuối cùng tôi mới chứng ngộ được Phật tâm này. Thế mà tất cả quý vị đều có thể dễ dàng biết được tâm Phật ngay tại buổi giảng này, một cách hoàn toàn thoải mái, không cần phải hành thân hoại thể. Điều đó chứng tỏ quý vị có duyên sâu xa với Phật Pháp hơn tôi rất nhiều. Quý vị quả là những người may mắn. Sau khi khám phá tâm bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu, tôi đã giảng dạy điều ấy khắp nơi và có nhiều người đã hiểu. Dĩ nhiên, tâm bất sinh này không phải là điều mà tôi học được từ thầy tôi. Đây là điều tôi tự khám phá cho chính mình, và trong mọi buổi giảng, tôi đều giảng dạy theo thực chứng của bản thân. Vì có người chưa hiểu, nếu chỉ nói một hai lần, nên tôi phải lặp đi lặp lại. Bởi vậy, nếu ai cần hỏi gì, hãy nêu lên, tôi sẽ nói thêm vài điều. Điều mà tôi nói với tất cả quý vị là gì? Tôi chỉ nói về duy nhất, cái tâm Phật bất sinh mà tất cả quý vị đều bẩm sinh có sẵn. Việc chính yếu là nhận cho ra cái tâm Phật này. Lúc đầu không có gì xấu xa nơi quý vị cả, nhưng chỉ cần nhích một chút xíu là quý vị biến tâm Phật thành những tư tưởng xấu. Lấy trường hợp một người trộm cướp, lúc đầu anh ta chỉ chôm chĩa vài thứ lặt vặt rồi nghĩ, mình được những thứ này không cần tốn xu nào, chắc chắn không cách nào kiếm sống dễ dàng hơn như thế. Từ đó trở đi, anh ta trở thành một tay trộm cướp chuyên nghiệp táo tợn, và điều không thể tránh là anh ta bị tóm cổ, bị xiềng xích, bị bỏ tù, rồi đưa đến chỗ hành quyết. Nhưng khi gặp phải hình phạt, anh ta lại quên tất cả những việc quấy của mình, mà chửi rủa những người xử tử mình là tàn nhẫn vô nhân đạo, cho rằng việc làm của mình không đáng bị xử phạt quá nặng như thế. Có phải là lầm lẫn ghê gớm không? Đó là cái cách mà người ta biến cái tâm Phật quý báu của mình thành quỷ đói và quỷ chiến đấu. Tất cả đều do một bước sẩy chân ban đầu. Tôi còn có một ngôi chùa ở Kyoto. Chú thích. Chichoji. Bankei thành lập năm 1664 ở Yamashina thuộc Kyoto. Hiện nay không còn. Hết chú thích. Khi ở chùa này, hàng ngày vào thành, tôi đều đi ngang qua Awadaguchi, nơi các tội nhân bị đóng đinh và thủ cấp của họ treo lủng lẳng nơi các cổng nhà ngục. Vì phải thường xuyên đi qua nơi ấy, nên thỉnh thoảng tôi lại trông thấy cảnh này. Ở Edo, quan tòa đại hình là Lord Koide Ozumi, một người bạn tôi thường lui tới. Mỗi khi viếng thăm ông tại Tư Dinh, tôi thường trông thấy nhiều tội nhân bị các viên chức áp tải ra, bị trói ké và chịu đủ thứ cực hình ghê gớm nhất. Lúc ấy những tội nhân hoàn toàn quên những việc quấy họ đã làm là đáng trách, mà cứ mắng nhiếc những sĩ quan vô tội vạ, làm như thể họ là những người gây ra đau khổ cho mình. Tôi thường chứng kiến cảnh ấy. Về sau, thấy những cảnh như vậy, tôi quyết chỉ viếng thăm vào những ngày kiên sát, vì vào những ngày ấy không được mang những tội nhân đại hình đến tòa nhà. Đây là một điển hình cho thấy làm thế nào chỉ do một sơ suất nhỏ mà người ta đã vô tình biến tâm Phật thành ra một chúng sinh địa ngục. Mọi người hãy nắm rõ điều này. Khi nói về cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới sinh ra, thì chỉ có duy nhất cái tâm Phật. Vậy hãy cẩn thận hết sức, đừng có tạo ra những si mê và thói hư tật xấu do dục vọng, ích kỷ và ngã chấp sinh ra. Những thứ mà bình sinh quý vị vốn không có. Chính để chứng minh điều này mà tôi nói cho quý vị nghe về những tội nhân. Khi mới được cha mẹ sinh ra, quý vị chưa có một dấu vết gì của dục vọng, ích kỷ, thói hư tật xấu hay thói tập trung vào bản ngã. Nhưng khi được 4-5 tuổi, quý vị thu nhập những việc làm quấy mà quý vị trông thấy người khác làm, những lời lẽ xấu xa mà quý vị nghe người khác nói. Rồi dần dần, khi được lớn khôn trong môi trường hư đốn, quý vị phát triển những dục vọng ích kỷ, trở thành thói tập trung vào bản ngã, chỉ biết nghĩ đến mình. Bị si mê lầm lạc như vậy, quý vị khởi sự làm đủ mọi điều xấu ác. Nếu không vì ngã chấp, thì si mê không sinh khởi. Khi si mê không sinh khởi, thì không khác gì an trú trong tâm Phật bất sinh. Ngoài ra, không có Phật nào khác. Bởi thế, nếu ai có gì không hiểu, hãy bước ra hỏi bất cứ điều gì. Không cần phải rụt rè khi hỏi về điều này. Đây không phải là những bận tâm thế tục trong chốc lát, mà đây là vấn đề vĩnh cửu. Bởi vậy, Nếu ai có nghi ngờ gì, nên hỏi ngay tức khắc. Tôi không chắc sẽ còn gặp lại tất cả quý vị, nên hãy lợi dụng cơ hội này mà hỏi về bất cứ những gì làm quý vị băn khoăn thắc mắc. Khi quý vị đã hoàn toàn nắm vững cái tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu thế nào, thì quý vị sẽ gặt hái được phần thưởng cho việc ấy. Sau khi chỉ giáo như vậy, sư bước lên bục điện thờ để làm lễ kết thúc buổi giảng, và lúc xong lễ, ngài lại nói: "Bây giờ tôi lui vào trong thất. Hôm nay quá đông người, nên để tránh sự ồ ạt, xin quý vị từng người ra về trong trật tự, và nhất là đừng hấp tấp để tránh tai nạn rủi ro."
Sống như Phật.
Cái gì đã khiến một đám đông người như thế này đến đây khi trời vừa mới sáng để lắng nghe tôi nói? Cái ấy không gì khác hơn là tâm Phật bất sinh. Nếu không thấy có cái gì thật phi thường trong những lời tôi nói, thì quý vị đã không quài quả ra đi sớm như vậy để đến nơi đây. Vậy là trong số quý vị đến tham dự buổi giảng hôm nay, những người tuổi ngũ tuần thì đã sống 50 năm không nhận ra tâm Phật ngay trong mình. Những người tuổi 30 đã sống 30 năm mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận ra được sự thật ấy. Tất cả quý vị đều trải qua những năm tháng của đời mình trong sự mờ mịt. Nhưng tại giảng đường hôm nay, khi quý vị đã hoàn toàn nắm vững rằng mỗi người trong đây đều có sẵn tâm Phật bất sinh ngay trong mình, thì từ hôm nay trở đi, quý vị sẽ sống trong cái tâm Phật ấy mà thôi, và sẽ mãi mãi thành những vị Phật sống. Điều tôi đang nói với tất cả quý vị chỉ cốt làm cho quý vị nhận ra rằng tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng một cách kỳ diệu. Khi đã hoàn toàn nhận ra điều này, thì từ đây mãi mãi về sau, quý vị sẽ có một thân Phật, không khác gì thân Đức Phật Thích Ca, và sẽ không bao giờ đọa lạc trở lại vào ba ác đạo. Tuy nhiên, trong khi nghe giảng như thế này, quý vị dù có thể hiểu rõ tâm Phật bất sinh, mà khi trở về lại nhà, những điều quý vị trông thấy và nghe thấy sẽ khởi động cái tâm giận dữ nơi quý vị trở lại. Và khi ấy, dù chỉ nổi giận một chút xíu, quý vị cũng sẽ mang tội gấp triệu lần trước khi nghe tôi giảng về tâm Phật bất sinh. Khi ấy, quý vị sẽ chuyển từ cái tâm Phật bất sinh mà quý vị đã biết thành ra những chúng sinh ở địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, mãi mãi luân hồi. Tôi chắc không có ai trong đây lại không muốn thành Phật. Chính vì thế tôi mới ra giảng cho tất cả quý vị. Hãy hiểu rõ những điều tôi nói, thì từ hôm nay trở đi, quý vị sẽ thành những vị Phật sống. Dù tôi có thúc giục quý vị hãy dẹp chuyện thành Phật nên sa vào địa ngục đi, thì chắc chắn không một người nào tình nguyện làm theo. Bằng chứng điều này là vì muốn nghe giảng mà quý vị đã thức dậy vào lúc nửa đêm để lặn lội tới đây, kiếm cho được một chỗ ngồi trong đám đông khổng lồ này, chấp nhận đủ thứ gian nan, miễn sao được nghe Pháp. Không phải đó là vì tất cả quý vị đều muốn thành Phật hay sao? Vì quý vị đã có quyết tâm như vậy, nên từ nay trở đi, quý vị phải cẩn thận rất nhiều mới được trong mọi điều quý vị làm và nói. Cái tâm Phật bất sinh đó là thứ gì vậy? Có lẽ quý vị tự hỏi. Trong khi tất cả quý vị đều tập trung thính giác nghe tôi giảng như thế, mà bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng người hàng rong rao hàng, mặc dù không cố ý nghe, quý vị vẫn nghe được tất cả những thứ tiếng ấy. Đó là nghe với cái bất sinh diệu dụng của tâm Phật. Tôi xin lấy một ví dụ. Tâm Phật vốn chưa từng sinh ra và đang chiếu sáng kỳ diệu. Tâm ấy giống như một tấm gương sáng. Gương thì phản chiếu bất cứ những gì xuất hiện trước nó. Nó không cố ý phản chiếu sự vật, nhưng bất cứ vật gì đến trước gương thì màu sắc, hình dáng của nó đều chắc chắn hiện ra. Cũng vậy, khi vật được dời đi thì tấm gương cũng không cố ý, không phản chiếu. Nhưng khi vật đã bỏ đi thì bóng nó cũng không còn hiện trong gương. Cái tâm Phật bất sinh cũng hệt như thế. Khi bạn cố ý nhìn và nghe điều gì thì bạn sẽ nghe và thấy. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng khi bạn thấy và nghe được những gì mà trước đó bạn không dự định để thấy nghe, thì đó chính là nhờ cái diệu dụng linh hoạt của tâm Phật mà mọi người ai cũng có. Đó là ý nghĩa cái tâm Phật bất sinh. Khi tôi đã tìm cách giảng giải về cái bất sinh, sao cho tất cả quý vị đều hiểu được như thế, mà nếu có người vẫn chưa hiểu, thì dù vị ấy có nghe ngàn vạn bài giảng, cũng không ăn thua gì. Người nào dù chỉ nghe một bài giảng, đã nhận ra được tâm Phật bẩm sinh nơi tất cả mọi người, thì người ấy từ đó trở đi trở thành Phật sống. Lấy một ví dụ khác, giả sử có người đi từ Takamatsu đến Marugem mà không biết đường, gặp một người biết rành đường lối chỉ bày cho. Sau khi nhớ kỹ những lời chỉ dẫn, người ấy theo đó mà đi và đến đích không khó khăn gì. Cũng thế, khi tất cả quý vị đã nắm được chính xác những gì tôi nói, thì từ đó trở đi quý vị sẽ an trú trong tâm Phật bản nhiên. Ngược lại, nếu không an trú được như thế, thì cũng như quý vị đã được người ta chỉ cho đường đến Marugem mà không theo, lại theo con đường dẫn tới một nơi nào khác. Đó là lý do quý vị nên lắng nghe kỹ những gì tôi nói. Tôi không chắc có thể trở lại đây nói chuyện cùng quý vị nữa không. Cho dù quý vị đi nghe giảng nơi nào khác, cũng không chắc có người nào giải thích cho quý vị về cái tâm Phật bất sinh mà chiếu sáng kỳ diệu này. Bởi vậy, nếu chư vị thấy lời tôi nói có lý, thì hãy nên coi chừng, ngăn chặn sự nổi lên của đủ loại ý tưởng để chấm dứt dòng luân hồi. Nếu không thành Phật ngay bây giờ, thì trong 10.000 kiếp, quý vị cũng sẽ khỏi tái sinh lại trong cõi này. Bởi thế hãy nỗ lực thực chứng một cách rốt ráo cái tâm Phật bất sinh và chớ để bị mê lầm. Được như vậy thì ngay từ hôm nay, quý ông sẽ là những người nam an trú tâm Phật, quý bà sẽ là những người nữ an trú tâm Phật. Tất cả đều hết si mê lầm lạc. Đó không gì khác hơn là Phật quả, là giác ngộ. Tôi có thể nói cho quý vị vài điều về tâm Phật nơi phụ nữ. Theo tôi hiểu, phụ nữ thường rất buồn khi nghe nói họ không thể thành Phật. Nhưng sự thật không phải vậy. Có gì khác nhau giữa nam và nữ? Thân nam là thân Phật, thân nữ cũng là thân Phật. Chú thích, ý nói, nam hay nữ đều thể hiện được tâm giác ngộ. Hết chú thích. Quý vị không nên nghi ngờ gì về điểm này. Khi quý vị đã hoàn toàn nắm được lý bất sinh, thì trong bất sinh không có gì khác nhau giữa nam hay nữ. Mọi người đều là thân Phật. Vậy quý vị nữ giới trong đây hãy nghe cho kỹ. Về phương diện hình thể, rõ ràng là nam nữ khác nhau. Nhưng về phương diện tâm Phật thì không có gì khác. Quý vị đừng bị tướng bề ngoài làm cho lầm lạc. Tâm Phật vẫn giống nhau, không có khác biệt nào giữa nam với nữ. Tôi xin chứng minh với quý vị điều này. Trong giảng đường hôm nay có rất đông người tụ tập. Nhưng khi nghe tiếng trống hay tiếng chuông ngoài kia, quý vị có nghĩ là phụ nữ lầm tiếng chuông là tiếng trống là tiếng chuông chăng? Quý vị có thật nghĩ rằng có gì khác nhau trong cách đàn ông nghe với cách phụ nữ nghe những tiếng ấy? Tuyệt đối không khác chút nào. Lại nữa, thưa tất cả quý vị, đâu phải việc này chỉ đúng cho nam giới và nữ giới mà thôi. Trong giảng đường này, chúng ta có những người trẻ và người già, tăng và tục, đàn ông và đàn bà, đủ tất cả hạng người. Nhưng nói đến sự nghe chuông trống, quý vị có thể nói được hay chăng? Rằng người già nghe cách này, người trẻ nghe cách khác. Quý vị có thể nói có sự khác nhau trong cách tu sĩ nghe, cách cư sĩ nghe, cách đàn ông nghe, cách đàn bà nghe chăng? Sự thật là hoàn toàn không có gì khác nhau trong sự nghe cả. Và điều ấy chứng tỏ tất cả mọi người đều sẵn có bẩm sinh một tâm Phật đồng nhất. Vậy thì nói về nam và nữ chẳng qua chỉ là những danh từ, những cái bóng của tâm quý vị sản xuất ra. Trước khi những cái bóng ấy phát sinh ở trong cảnh giới bất sinh, không có gì là nam hay nữ. Và vì sự tình là vậy thì không có gì khác nhau giữa tâm Phật nơi người nam và tâm Phật nơi người nữ. Quý vị không nên nghi ngờ. Giả sử trong lúc bạn đang an trú liên tục trong bất sinh, trong tâm Phật, quên hết những phân biệt nam nữ, nhưng đột nhiên bạn trông thấy hay nghe một việc gì rối rắm, chẳng hạn có người nào nói xấu bạn, hay những ý niệm tham dục bám víu khởi lên trong bạn mà bạn ràng buộc vào đó. Thế là bạn đang chuyển tâm Phật thành ra ý nghĩ, chẳng hạn nghĩ, chỉ vì mình là một phụ nữ khốn nạn hay đại loại như thế. Nếu không bị đánh lừa bởi hình tướng bên ngoài, hoàn toàn nắm lấy con đường duy nhất, cái bất sinh, thì bạn sẽ thấy rằng không những nam hay nữ, mà chư Phật trong quá khứ hay vị lai cũng đều là một tâm Phật đồng nhất ấy. Không lý do gì, phụ nữ lại là một trường hợp đặc biệt, không thể chứng thành Phật quả. Nếu thực sự có vài lý do khiến phụ nữ không thành Phật, thì quý vị thử nghĩ tôi được lợi lộc gì mà gạt gẫm tất cả mọi người bằng cách quả quyết dối rằng phụ nữ có thể thành Phật, đánh lạc hướng đám đông khổng lồ này. Nếu sự thật là phụ nữ không thể thành Phật, mà tôi lại nói là họ có thể, để xí gạt tất cả bà con, thì bảo đảm tôi sẽ phải đáp xuống địa ngục ngay lập tức trước mặt tất cả quý vị ở đây. Chỉ vì mong thành Phật quả mà ngay từ tấm bé, tôi đã phải chịu bao nhiêu gian khổ tu hành. Không lẽ ngày nay tôi lại cố nói dối với quý vị để bị đọa xuống địa ngục ư? Những gì tôi nói với quý vị không phải là dối trá. Tôi muốn các bà trong đây phải nắm kỹ điều này, để từ nay trở đi hãy an tâm mà sống những ngày tháng của các bà ở trong tâm Phật bất sinh. ngay cả nơi những người xấu ác, tâm Phật vẫn không biến mất. Khi bạn lật ngược cái tâm xấu của họ, thì đó là tâm Phật, không gì khác. Tôi xin kể cho quý vị nghe một kẻ ác có tâm Phật là thế nào. Giả sử có hai người cùng đi với nhau từ đây đến Takamatsu, một người thiện, một người ác. Nhưng cả hai không ai để ý gì đến thiện, ác, mà cứ vừa đi vừa nói chuyện dọc đường. Hai bên đường hoặc trên đường có cái gì, thì mắt của người thiện cũng như người ác đều trông thấy như nhau. Nếu có con ngựa hay con bò xông tới trước mặt, thì cả hai đều biết nhảy tránh, mặc dù không tính trước. Nếu gặp hố nước, cả hai cùng nhảy qua, gặp sông thì cùng lội. Sở dĩ có phản ứng giống nhau như vậy là vì người tốt lẫn người xấu đều cùng có một căn bản chung là tâm Phật bất sinh. Mỗi người trong đây cũng thế, từ trước đến nay đã từng làm ác, bị ngốn ngấu bởi đủ loại bám víu và thèm khát, bị xâm chiếm bởi sân si nên phải chịu luân hồi, chuyển đổi cái tâm Phật quý vị vốn có thành Atula và quỷ đói. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích về tâm Phật bất sinh rồi, nếu quý vị hiểu rõ, thì chính cái tâm tham dục, sân giận, bám víu bấy lâu nơi quý vị, lập tức sẽ chuyển thành tâm Phật bất sinh, và quý vị sẽ không bao giờ mất tâm ấy, dù trải qua 10.000 kiếp. Khi quý vị an trú trong tâm Phật ấy, thì từ đây quý vị sẽ là những Phật sống. Nhưng đừng lầm, nếu bây giờ quý vị đánh mất tâm Phật ấy, thì 10.000, cả đến 100.000 kiếp sau, quý vị cũng không thành Phật được. Hãy nên nhớ kỹ điều này. Dù cho những thói tật thâm căn cố đế nơi quý vị sẽ khiến quý vị bám lấy những gì gặp phải, vọng tưởng chốc lát khởi lên, thì người có đức tin bền chắc sẽ không bám víu, cũng không xua đuổi chúng. Trong nháy mắt, người ấy sẽ dễ dàng quay trở về với Phật tính bất sinh. Ngay cả đối với chư Phật, chư Tổ, cũng không phải rằng các ngài hoàn toàn không có tư tưởng nào từ khởi thủy. Nhưng vì các ngài không bị vướng vào tư tưởng, và cũng như trẻ con không có tưởng tương tục, nên cũng như thể là tư tưởng chưa từng sinh khởi. Chính vì vậy mà Phật, Tổ giải thoát khỏi tư tưởng. Khi tư tưởng hay vọng tưởng không khởi lên, thì cái diệu dụng chiếu sáng linh hoạt của tâm Phật không hiện rõ. Bởi thế sự sinh khởi những ý tưởng kỳ thực là diệu dụng của tâm Phật chiếu sáng. Nội cái việc tôi giải thích điều này và quý vị đang tiếp nhận đó cũng là do mọi người đều có được cái công năng chiếu sáng kỳ diệu của tâm Phật bẩm sinh. Có phải điều ấy thật quý báu không? Đem một vật vô cùng quý giá như thế để dấy lên đủ thứ vọng tưởng rồi tạo ra ba đường ác, địa ngục, súc sinh, quỷ đói ngay trong đời này, bị ác nghiệp lôi kéo. Phải chăng thật là đáng tiếc? Thật tội nghiệp cho những con người phải chịu khổ như thế từ sáng tới tối. Vậy hãy nhớ kỹ điều này, nhận thức rõ rằng gặp cảnh gì cũng dấy động tư tưởng thì chỉ chuốc lấy khổ đau. Bởi thế, đừng chuyển cái tâm Phật thành ra những tơ tưởng vốn không phải bẩm sinh nơi bạn, và hãy sống trọn ngày an trú trong tâm Phật bất sinh.